Thứ năm tuần 16 thường niên.
Các lời giảng cổ nhất về việc Israel phản bội. Sách ngôn sứ Jeremiah, chương 2.
Có lời Đức Chúa phán với tôi: Hãy đi mà thét vào tai Jerusalem như sau. Đức Chúa phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bấy giờ Israel là của thánh, thuộc về Đức Chúa, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi. Chúng phải mang tai mắc họa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của ta và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Các chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta, các mục tử thì chống lại ta, còn ngôn sứ lại nhờ Ba An mà tuyên sấm. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì dân ta đã phạm hai tội, chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn không giữ được nước.
Tại sao Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói? Matthew chương 13 từ câu 10 đến câu 17.
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng: Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp: Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là, đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.
Tiền định là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong thần học. Con người nhấn mạnh quá đến tác động của ơn Chúa cần để được cứu độ, đến nỗi coi nhẹ tự do và trách nhiệm của con người. Con người còn dám cho rằng Chúa đã định sẵn từ vĩnh cửu những ai phải vào quả ngục hay được lên thiên đàng. Thực ra Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. Kế hoạch của Ngài là cứu độ toàn thế giới, chẳng trừ một ai. Muốn được cứu thoát, con người phải dùng tự do mình mà đón lấy ơn Chúa. Ơn Chúa có tác động trên tự do con người, nhưng lại không áp đặt hay cưỡng ép nó, vì nếu thế sẽ chẳng còn tự do. Chính Thiên Chúa ban tự do cho con người và chính Ngài tôn trọng tự do ấy. Thiên Chúa không thể tiền định lời đáp của con người trước lời mời của ân sủng. Trong bài tin mừng hôm nay có những câu cần được soi sáng. Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Câu này có thể bị hiểu lầm là Thiên Chúa có sự phân biệt đối xử. Các môn đệ thì được ơn hiểu biết, còn đám đông thì không. Thực ra, Đức Giê-xu chỉ muốn nói lên sự kiện này. Các môn đệ là những người đã đáp lại tiếng gọi của Ngài, nên họ được ơn hiểu biết, ơn nắm bắt được mầu nhiệm nước trời. Còn đám đông, những người từ chối thì khó lòng hiểu được. Một câu khác cũng cần được hiểu đúng. Người đã có lại được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Ở đây, Đức Giê-xu chỉ muốn nói rằng những ai đã mở lòng đón nhận thì càng được Thiên Chúa ban cho sự hiểu biết đức tin sâu xa hơn. Còn những người đã khép lòng trí lại thì về mặt thiêng liêng sẽ bị nghèo đi. Vào buổi ban đầu, các môn đệ tin theo Đức Giê-xu chỉ là nhóm nhỏ, còn một đám đông lớn người Do Thái không tin nhận Ngài. Đức Giê-xu giảng cho họ bằng những dụ ngôn đơn sơ gần gũi. Ngôn ngữ của dụ ngôn vừa dễ hiểu đối với người mở lòng đón nhận, vừa khó hiểu đối với những ai từ chối và khép kín. Đức Giê-xu không chơi khâm con người khi giảng bằng ngụ ngôn để khiến họ trố mắt nhìn và không thấy, lắng tai nghe mà không hiểu. Nếu họ không hiểu được dụ ngôn thì không phải lỗi tại Ngài, mà do quả tim họ đã quá ra chai đá, do họ nhắm mắt bịt tai. Họ không hiểu gì, không muốn quán cải và được chữa lành. Các môn đệ xưa, các Kitô hữu ngày nay cũng là người có phúc. Chúng ta được thấy, được nghe nhiều điều mà người khác không được. Ước gì chúng ta tìm được thứ ngôn ngữ thích hợp để ai cũng có thể nghe được và hiểu được sứ điệp cứu độ của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con trở nên đơn sơ, bé nhỏ. Nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.